Dạ, nhưng mà thế nào thì là mình sống trong giờ phút hiện tại. Đức Phật có giảng một cái bài kinh rất là hay, gọi là Kinh Người Cứ Sống Một Mình. Thì cái nguồn gốc của cái kinh đó là như vậy. Ngày xưa đó, trong tăng đoàn của Đức Phật đó, có một cái vị tỳ kheo. Vị đó thích sống một mình lắm. Vị đó không bao giờ sống chung với tăng đoàn hết. Vị đó lúc nào cũng đi khất thực một mình, ngồi ăn một mình, đi ngồi thiền một mình, lúc nào cũng sống giữa tăng đoàn, nhưng mà vị rất thích sống một mình. Thì Đức Phật mới kêu thầy lên hỏi, nói rằng là tôi nghe thầy thích sống một mình nó phải không? Thì vị tỳ kheo đó mới nói rằng vâng, con lúc nào con cũng thích ngồi thiền một mình, con đi kinh hành một mình, con đi khất thực một mình. Thì Đức Phật nói rằng đó, thì thật ra cái cách đó cũng hay lắm đó, nhưng mà ta có thể chỉ cho con một cái cách sống một mình hay hơn nữa. Thì Đức Phật mới đọc một cái bài kệ như vậy là: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Thì Đức Phật nói rằng đó, cái người mà thật sự sống, biết sống một mình là người đó không có bị cái quá khứ nó lôi cuốn và bị cái tương lai nó lôi cuốn. Bình thường mình đánh khi mà nói chuyện trình bày cái vấn đề sống hiện tại như thế này đó, thì có nhiều nhiều bác nhiều anh chị đưa ra cái vấn đề, nói rằng làm sao mà mình sống trong hiện tại mà mình không nghĩ về quá khứ, nghĩ tới tương lai được. Trong một khóa tu đó có một bác nói như vậy, nói rằng đó, ví dụ như các anh chị trong Sinh Thức đó, tổ chức một khóa tu đó, thì trước đó mấy ngày cũng phải lo cho tương lai chứ, cái ngày đó chuyện gì xảy ra phải mua nước phải nấu ăn, rồi giả tỷ như là mình muốn tổ chức cho hay mình phải lấy kinh nghiệm quá khứ để mình rút tỉa kinh nghiệm làm nó hay hơn. Thì như vậy là đâu có mình nói cái chuyện mà mình sống hiện tại mình không có kẹt quá khứ, không lo cuốn tương lai đâu có đúng. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà các anh chị mà các bác đọc cái bài kinh của Đức Phật nói đó, Đức Phật nói rằng rất là kỹ. Đức Phật nói là thế nào là người lo cuốn vào tương lai, thế nào là bị lo cuốn vào quá khứ. Thì Đức Phật nói rằng mình có quyền nghĩ về quá khứ, nhưng mà đừng có buồn khổ nữa, chuyện nó qua rồi, cái chuyện gì nó xảy ra mình không có deny nó, mình vẫn sống ở trong hiện tại, nhưng mà chỉ vấn đề mình có dính mắc thôi. Hay là thế nào là đừng có lo cho tương lai, đừng có lo tương lai, có nghĩa là cái giây phút hiện tại này nó có mặt sẵn tương lai rồi. Giả dạ, tỷ như cái tương lai mình có như thế nào đó, ăn thua với cái hiện tại này, mình vẫn có thể lo cho tương lai, nhưng chỉ vấn đề mình bị lôi cuốn thôi, đừng có làm cho mình muộn phiền thôi. Thì Đức Phật ý nói rằng cái sống trong giờ phút hiện tại đó là như vậy. Thật ra đó, mà Minh Tánh nghĩ rằng cái thời gian đó nó chỉ là một ý niệm mà thôi. Ví dụ như mình thường thường mình ưa nói rằng chúng tôi quay về nhìn quá khứ, hay là mình nhìn tới tương lai, mình có cảm tưởng như là thời gian là một cái đường thẳng vậy mà mình đứng chính giữa, và quá khứ là bên này, tương lai là bên này. Nhưng thật ra đó, trong kinh Đức Phật nói rằng cái hiện tại này nó có mặt sẵn hết, cũng giống như cái anh hát tuồng đó đó, anh đứng trên hát nhưng mà quá khứ nó ngay ở đó, tất cả những cái chuyện anh buồn lo về cái cô đó nó có mặt ngay đó rồi. Giả tỷ như là chúng ta ngồi đây, tương lai của mình ngay đây nè, ví dụ như chuyện ngày mai nó có cái gì ăn thua mình, lúc này mình buồn mình vui mình suy nghĩ như thế nào. Và vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng cái hiện tại nó có sẵn quá khứ và tương lai, không lôi cuốn trong về tương lai, hay không bị quá khứ chi phối, không có nghĩa là mình bỏ nó, mình chỉ hiện tại này thôi, mà chỉ có nghĩa rằng mình biết rằng quá khứ tương lai đều có mặt trong giờ phút hiện tại này hết. Mà trong cái kinh này đó, cái kinh mà người cứ sống một mình đó, các bác anh chị thấy á, nếu mà đọc thấy anh Tánh thấy nó có một cái câu rất là hay nữa. Đức Phật nói rằng á, thế nào là người lôi cuốn vào tương lai, thế nào là người bị lôi cuốn quá khứ. Và Đức Phật còn nói như vậy, thế nào là người bị lôi cuốn trong giờ phút hiện tại. Thì trong giờ phút hiện tại này mình vẫn có thể bị lôi cuốn như thường. Ví dụ như là trong giờ phút hiện tại này mà mình đang có cái cơn giận nào, là mình đang bị lôi cuốn trong giây phút hiện tại đó, tức là mình không hành xử đúng nữa, mình bị cái emotion mình nó chi phối mình. Thì thành ra là mình đừng có nói rằng mình chỉ bị cái quá khứ nó ảnh hưởng hay là cái tương lai nó lôi cuốn mà thôi. Trong giờ phút hiện tại này á, nếu mà không cẩn thận á, mình vẫn bị cái giận, cái buồn, cái lo của mình, cái bực mình của mình nó lôi cuốn. Nhưng mà nói như vậy đó thì mình có thể mình đặt câu hỏi rằng á, bây giờ làm cách nào để mình sống trong giờ phút hiện tại, làm thế nào mà để cho mình đừng có bị cái tương lai hay là cái quá khứ nó chi phối mình. Đức Phật có dạy cho mình một cái phương pháp mà các bác anh chị có thể mang thực hành bất cứ ở đâu, đi nghỉ hè, đi vacation cũng được, ở sở làng cũng được, sống một mình cũng được. Thì Đức Phật có giảng một cái bài kinh gọi là kinh An Bang Thủ Ý. Cái An Bang đó có nghĩa là hơi thở, thủ ý có nghĩa là nắm bắt lại. Thì cái kinh đó có ý nói rằng đó, mình có thể dùng cái hơi thở mình mà mình nắm bắt được cái tâm mình, ý mình, để cho nó mang nó trở lại trong giờ phút hiện tại của mình. Trong kinh Chư Pháp Các Tổ có ví dụ rằng đó, cái hơi thở mình đó, nó cũng giống như một cái dây neo vậy đó. Khi mà cái tâm mình nó loạn động đó, mình trở về cái hơi thở mình đó, thì tức là cái tâm ý mình nó yên được như thường. Như hồi sáng này các bác anh chị có ngồi thiền đó, thì được nhắc nhở là mình cứ trở về hơi thở mình, trở về hơi thở của mình. Thì tại sao mà cái hơi thở mình quan trọng như vậy? Nếu mà các bác anh chị mà nhìn kỹ đó, là hơi thở và cái tâm, cái thân mình đó, là như cái đồng tiền, nó có hai mặt. Cái tâm mình đó, và cái đồng tiền mình, cái chất kim loại mà giữ cho cái thân tâm có mặt với nhau đó, là cái đó là cái hơi thở. Mình đánh ví dụ như là nếu mà mình có một cái cơn giận đó, thì các bác anh chị chỉ nhìn cái hơi thở mình thôi, mình biết mình bất an. Khi mà các bác anh chị đang an ổn, đang vui vẻ đó, tiếp xúc với hơi thở mình, hơi thở mình đó, nó có thể phản ảnh rất nhiều cái tâm của mình. Vì vậy cho nên đó, khi mà mình trở về cái hơi thở của mình đó, là mình thấy rõ được cái tâm ý của mình trong giờ phút hiện tại này. Cái hơi thở mình đó, nó phản ảnh rất là chính xác cái tâm của mình, cái cảm thọ của mình. Và khi mà mình nhận diện được cái hơi thở của mình đó, là mình nhận diện được cái tâm ý của mình. Mà Đức Phật đó, cũng có nói thêm một cái như vậy nữa, là khi mà mình nhận diện một cái gì đó, thì lẽ nhiên là cái đó nó tự nhiên nó sẽ thay đổi, nó sẽ biến đổi. Mình tánh ví dụ như là một cái hoa đó, nó ở ngoài trời đó, ánh sáng mặt trời chiếu trên cái hoa đó đó, ánh sáng mặt trời không cần làm cái gì hết đó, ánh sáng mặt trời chỉ nhận diện cái hoa đó thôi, cái hoa nó từ từ nó sẽ nở ra. Thì khi mà mình nhận diện cái hơi thở mình cũng vậy đó, cái tâm ý mình đang bất an. Bây giờ tự nhiên mình tánh nghĩ rằng á, mình nói là mình nhìn cái giận mình đi, thì làm sao mà mình có thể nhìn cái giận mình, biết cái giận mình đâu mình nhìn. Nếu mà mình tánh nói rằng các anh chị nhìn cái khổ đau mình đi, thì mình tánh nghĩ rằng á, mình không nhìn được cái khổ đau mình. Mình nhìn được cái nguyên nhân gây nên khổ đau đó, mình nhìn được cái người nào làm khổ đau đó, mình nhìn được cái gì là mình giận đó. Nhưng mà cái đó không phải là nhìn cái giận của mình. Mình nhìn vào những cái nguyên nhân của mình đó, mình bị kẹt thêm thôi. Cũng giống như là bức tranh con Monet đó, mình nhìn đó nhưng mà chưa phải là như vậy. Nhiều khi cái tưởng tượng mình cộng thêm nhiều lắm. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng, mình nhìn cái giận, cái buồn, cái lo mình nhìn vào cái hơi thở mình đi. Hơi thở mình nó reflect, nó phản ảnh rất là nhiều cái buồn giận mình. Mà khi mà mình nhìn cái gì đó, thì cái đó nó tự nhiên nó an lại. Thì bởi vậy cho nên cái đó là cái năng lượng của chánh niệm. Khi mà mình có cái giận đó, cái buồn, cái lo đó, thì Đức Phật thường thường dạy đó, là mình đừng có quan tâm về cái nguyên nhân lắm. Mình chỉ trở về hơi thở, mình nhận diện hơi thở. Thì trong hơi thở đó mình thấy có cái giận trong đó. Thì khi mà mình an được cái hơi thở đó, thì cái giận đó, nó nhẹ đi. Nhưng mà các bác và anh chị cũng đừng có nghĩ rằng mình làm như vậy là mình trốn tránh vấn đề. Thật ra mình tánh nghĩ rằng mình muốn đối phó với vấn đề, cái gương mình phải trong sáng, cái tâm mình phải an, mình mới đối phó được. Còn nếu không, mình chỉ bị vấn đề nó lôi cuốn, nó chạy theo mà thôi. Vì vậy cho nên cái hơi thở nó rất là quan trọng. Nếu mà các bác anh chị chỉ cần thực tập mà mình trở về với cái hơi thở mình thôi đó, thì cái đó là các bác anh chị cũng sẽ tạo chế tác được cái năng lượng chánh niệm rất là nhiều. Trong kinh đó, thường thường á, có nói rằng á, là cái hơi thở của mình á, nó giữ cho mình an trong giờ phút hiện tại. Mình tánh ví dụ như là các bác anh chị có thể một ngày nào mà mưa gió lớn á, mình đi ra ngoài trời, mình có thể thấy một cái cây nó bị giông gió, nó tạt, nó thổi, ngã nghiêng, cành lá như là tôi tả như vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình nhìn xuống dưới đó, mình thấy rằng cái cây nó có rễ, nó bám sâu với đất, thì mình biết cái cây nó vững. Thì cái rễ đó đó là cái hơi thở nó giúp mình nó giữ vững trong giờ phút hiện tại. Và ví dụ như là một mùa đông mình đi ngang một cái cây, mình thấy cái cây nó trụi lá hết, nó chết hết, nhưng mà mình nhìn xuống mình thấy cái rễ, mình biết rằng đó, cái cây đó nó vẫn được nuôi dưỡng, nó vẫn được sống, chỉ cần mùa xuân thôi, điều kiện đầy đủ thì nó sẽ có hoa có lá trở lại như vậy. Cái vấn đề mà Minh Tánh muốn chia sẻ đó, cái hơi thở đó, mình nghe nói đó, nó rất là dễ, nó rất là bình thường, nó không có gì khó hơn hết. Và vì vậy cho nên đó, mình khi mình chế tác được hơi thở đó thì mình gọi là mình thực tập chánh niệm. Nhưng mà nhiều khi Minh Tánh nghĩ là có thể mình nói chỉ chánh niệm nhiều quá, mà Minh Tánh thấy rằng cái mà quan trọng hơn chánh niệm là cái gì? Theo Minh Tánh nghĩ là chánh nghiệp, tức là cái việc làm của mình. Cái sự thực tập nó dễ lắm, Minh Tánh thấy thực tập chánh niệm không khó, nhưng mà mình có thực tập hay không, cái đó nó mới quan trọng. Người Tây Phương họ có cái câu mà Minh Tánh thấy rất là hay, họ nói rằng you cannot get there from here. Có nghĩa là nếu mà mình muốn đi tới đó, you have to get there. Thành ra nếu mà mình ngồi đây, mình nói về cái đó hoài, mình sẽ không bao giờ tới được. Và tự nhiên nếu mình có khổ đau, mình nói về khổ đau hoài, cái khổ đau nó không có thay đổi. Mình phải làm cái gì đó. Vì vậy cho nên cái chuyện làm nó rất là quan trọng. Minh Tánh muốn chia sẻ một cái câu chuyện trong nhà thiền. Như các bác anh chị biết, trong dòng thiền Trung Hoa đó, họ có cái tục gọi là truyền thừa, tức là khi một vị tổ thiền tông mà vào cuối đời mình đó, thì ông ta lựa một cái người mà xứng đáng để họ truyền y bát lại cái áo với cái bát ổng cho cái người đó, thì người đó là một cái vị tổ kế tiếp. Thì ở Trung Hoa có một vị tổ thứ năm gọi là tổ Hoằng Nhẫn. Thì ông tổ Hoằng Nhẫn đó, khi vào cuối đời ổng á, thì ông muốn lựa một cái người để ông truyền thừa y bát, chọn làm tổ thứ sáu. Thì ông có ra một cái điều kiện như vậy. Ông nói với các đệ tử ổng đó là các con mỗi người hãy làm cái bài kệ, viết một cái bài kệ trình lên cho ta. Thì ta sẽ đọc bài kệ đó, mà ta thấy cái bài kệ nào mà có vẻ ứng chứng, nó đúng như ý ta muốn đó, ta nghĩ đó, thì ta sẽ truyền thừa y bát cho người đó làm cái tổ thiền tông thứ sáu. Thì như các bác anh chị biết, có hai vị dâng lên cái bài kệ, một vị là Thần Tú và một vị là Huệ Năng. Thì cái vị tổ Thần Tú đó viết cái bài kệ dâng lên là như vậy: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhã trần ai. Thì cái kệ của ngài Thần Tú đó nói như vậy: nói thân mình là như cột cội bồ đề, tâm ta như đài hương sáng, luôn luôn xiên lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Thì vì là tú dân bài kệ nói rằng cái tâm mình như cái tấm gương, cái tấm kiến vậy đó, mỗi ngày phải lo lau chùi, đừng có để dính bụi bặm. Thì cái cách ấn chứng cái tu học của ngài Thần Tú là như vậy. Thì ngài Huệ Năng thấy như vậy, viết cái bài kệ khác để lên. Cái bài kệ của ngài Huệ Năng là như vậy: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần hai. Cái ngài Huệ Năng nói rằng là ngài Thần Tú nói là thân mình là như cội bồ đề, thì ngài Huệ Năng nó ngược lại nói rằng bồ đề nó không có gốc, mà cái gương sáng nó cũng chẳng có cái đài gương đó, thì xưa nay không có một vật thì lấy gì mà lau chùi. Thì các bác anh chị chắc nghe câu chuyện rồi, biết là ngài Hoằng Nhẫn lựa ai chứ gì. Thì Hoằng Nhẫn lựa ngài Huệ Năng làm tổ thứ sáu. Nhưng mà Minh Tánh muốn đem câu chuyện này ra đó, Minh Tánh nghĩ rằng mình biết ngài Huệ Năng nói rất là cao siêu, nhưng mà sự thực tập của mình là phải như ngài Thần Tú đó. Thành ra là cái đó nó xa vời đó, nhưng mà cách thực tập của mình là mình có tấm gương, ngày ngày lau chùi để cho nó được sáng tỏ hơn. Thì cái ý mình tánh muốn rằng muốn chia sẻ rằng cái chánh niệm nó dễ lắm, nhưng mà mình nếu mà mình kẹt vào lý thuyết xa vời đó, nó không giúp ích gì được hết. Nhiều khi mình chỉ nghe tiếng chuông, mình nghe tiếng đồng hồ, mình nghe tiếng điện thoại, mình trở về cái hơi thở mình đó, là một cách để mình thực tập, để mình lau chùi cái gương mình. Và con đường tu học chỉ có cái căn bản là như vậy, là mình phải có sự thực tập vững vàng.